Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Kim thân bất hoại, đi về nguồn cội. Chúng ta là phần thanh nhẹ điều khiển thể xác, tìm cái gì mới mẻ nhất của ta có thể có, tân trang một cái đường lối mới để tìm hiểu cái điện năng sẵn có mà nhân loại đã có chứ không phải người Việt Nam. Trở về với ánh sáng thanh nhẹ, tự lo giải quyết mình để thăng hoa đi lên trong cái cõi kim thân bất hoại. Khi mà họ hiểu được sự sống của họ, họ quý mến tất cả, ngay cả hột lúa, cọng cỏ họ cũng quý. Tất cả đều hữu dụng trên mặt đất, hỗ trợ cho con người ấm áp trong chu trình tiến hóa về phần hồn. Chúng ta tu, nghĩ về phần hồn không phải nghĩ phần ăn. Nghĩ phần hồn thì phần hồn phải ăn với cái thanh quan thanh nhẹ ở bên trên. Tự thức mới có cái đường lối giải thoát, đi về nguồn cội, đi về kim thân bất hoại. Không có bị hủy hoại nữa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tâm thức chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ? Tu bằng ý chí. Con bị nóng tánh, con muốn làm sao chữa hết bệnh đái đường và những lúc đi gặp bạn và gặp thầy. Tôi có người cháu tập thiền vô vi. Cháu hay nói là khi ông Tám nói pháp thì cả pháp tòa có hào quang và những người có mặt đều được ban hưởng ân điển. Chúng tôi, người phàm, mắt thịt, chỉ thấy nhẹ nhàng, thoải mái, không thấy chi khác. Cái thiện và cái ác chỉ khác nhau trong gang tấc. Làm sao chúng ta có thể phân biệt được cái thiện và cái ác? Mục đích của người ngồi thiền là tìm được cái chân tâm của ta. Mà trong khi ngồi thiền thì gặp nhiều hình ảnh. Vậy có phải là cái trí tưởng tượng mà ra không? Mà tìm tâm tìm như thế nào, ở đâu? Nếu con người ta có sự tự do, làm sao Thượng Đế có thể biết được người đó sẽ phải làm gì trong tương lai? Đức Thầy từng nhắc, tu theo Phật mà không đi đúng đường lối của Phật, không nên xưng tôi tu theo Phật, không nên xưng tôi là Phật tử. Phật tử phải theo đúng ông Phật 70-80%. Học Phật phải tu, phải thiền, phải giải thoát mới là Phật. Người tu mình thấy cái đường nào hữu ích cho chính mình. Mình thấy cái xác này người ta nói là tạm, mình tìm thử phải là tạm không? Ai điều khiển cái xác? Cái hồn, phải hiểu được cái hồn chúng ta mới giải quyết được. Mà người tu, tu về cái hồn, không tu về cái xác. Sau đây là lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa ông Tám, hiện nay tâm tư có nhiều xáo trộn từ thể xác đến tâm hồn. Con cũng muốn tu học đạo. Trước đây, con cũng có tự hứa tu theo Phật giáo nguyên thủy một năm để trả hiếu cho mẹ. Nhưng nay tu theo đạo thiền của ông Tám, như vậy có được không? Có đi khác với lời hứa không?
Đi thiền của ông Tám là thứ trực lưu thân trở về nguyên thủy ánh sáng. Nếu báo hiếu thật sự ánh sáng mới báo hiếu nổi, quân bình mới báo hiếu nổi. Cho nên tôi tu chỉ có tiếng ghi danh để tôi báo hiếu, cái đó là xạo, không có đúng. Tu phải thực hành chứ đứng đắn. Bởi vì nguyên lai bổn tánh của mình là Phật thanh nhẹ, ép xác thì nấu nướng hết rồi, rồi nó còn cái mùi vị thôi chứ không có gì hết, rồi nó trở về với ánh sáng chứ không có đi đâu hết. Quý vị biết thì nguyên lai bổn tánh của con người ở mặt đất là ánh sáng. Không có nên tự chê quý vị và quên đi thanh nhẹ. Trở về với thanh nhẹ rồi, quý vị mới thấy như là bổn tánh quân bình không mê không chấp mới là hạnh Bồ Tát.
Con có một câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp giùm. Là trước khi có biết về phương pháp vô vi, con đã có tập qua khí công. Con không biết là mình có thể giữ hai phương pháp cùng một lúc tập vận chuyển được không? Con xin nói sơ qua về cách vận chuyển khí công, gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thiền, hít hơi vô, đưa luồng khí xuống đơn điền, giữ lại một phút, rồi tiếp tục đưa thật nhẹ xuống huyệt hồi âm, tới chuồng cường, tiếp tục đi lên, dọc theo xương sống, bọc vòng qua đỉnh đầu, đi trở xuống lại đơn điền, rồi thở ra từ từ. Và thứ hai là có thêm 10 cách tập cử động tay chân để đưa luồng khí tự động đã thông các huyệt đạo trong cơ thể. Xin thầy chỉ dạy.
Cho nên tu cái nào một cái thôi, nếu làm hai cái thì nó lộn xộn, cái thần kinh không có yên. Cho nên khí công là làm cho người nó mạnh, nhưng nó không có thoát vào vô vi. Vô vi là đi mục đích trở về về môn Di Châu sáng suốt, cái phần đó khác, không có chấp chuyện đó. Còn cái kia chấp trong cái thể tạng nhiều hơn. Hai cái, nhưng mà muốn tu cái nào, muốn làm cái nào thì làm một cái thôi, không có làm lộn xộn. Làm lộn xộn cái thần kinh nó lộn xộn, khối óc mình và tất cả thần kinh bộ trụ Phật tử đồ này chỉ cho nó dí chân là tổ chức tinh vi. Mà khi mình vừa đổi ý một chút là tất cả nó đổi ý hết. Cho nên phải hiểu tu cái nào một cái thôi, không nên hai ba đạo lộn xộn không được.
Kính thưa thầy, người không có hành thiền nhưng lúc nào cũng nghĩ về thầy, vậy thì khi chết họ có được về với thầy không?
Họ nghĩ nhưng mà họ không có hành thì làm sao có điển mà hòa hợp với tôi mà về với tôi được. Họ phải có điển, họ tu, họ thanh nhẹ, bộ đầu họ hút, họ tưởng tôi ở trên bộ đầu thì tôi phải thấy hút vào bất cứ lúc nào. Cho nên nhiều bạn đạo bỏ đầu rút cứ tưởng nhớ tôi là tôi lúc nào chúng ta cũng là một chung sống trong một nhà. Thấy quả địa cầu nó lớn nhưng mà có một thôi, không có hai ba nữa.
Nếu tất cả tiểu hồn xuống thế học hỏi đều được đầy đủ sáng suốt, hòa hợp vào đại hồn thì quả đất này có lý do tồn tại hay sẽ bị hủy diệt? Nếu tồn tại xin cho biết để làm gì?
Lúc nào cũng có lý do tồn tại để dìu dắt sự tiến hóa của vạn linh. Cái gì kêu bằng vạn linh, không phải là loài người. Nhiều chuyện phải tiến hóa, cho nên lúc nào cũng phải có quả địa cầu. Chứ đừng có chưa có tu sửa cái xác này rồi cứ sợ hủy cái quả địa cầu mà không có sợ cái xác mình sẽ tiến tan. Mình tu là để tu bổ cho cái thể xác nó ổn định, còn quý hơn nghĩ cái chuyện mà mình cũng có thể, không có thể làm được, mất thì giờ vô ích.
Nếu tất cả tiểu hồn của càn khôn vũ trụ đều hợp nhất với đại hồn thì càn khôn vũ trụ này sẽ ra sao? Kính bạ.
Hợp nhất, tất cả thế gian mà hợp nhất thì đâu còn cái vũ trụ này nữa, không có khả năng hợp nhất được. Nó tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo cái niên độ tiến hóa. Hòn cục đá cũng được tiến hóa chứ không phải không có tiến hóa. Dưới thế gian có gì trên trời có này? Một phần thanh nhẹ nó ở trên, cho nên đá phải mòn đó thì nó mới được tiến hóa lên. Cho nên cái tội con người có nghìn năm tội cũng có, con người 10-20 năm cũng có, người 5-3 năm cũng có. Thì tùy theo cái trình độ tiến hóa mà không ngừng nghỉ làm việc 24/24, nhưng mà vẫn còn con người như thế đó. Chiến tranh xảy ra ở mặt đất không ít, nhưng mà ta cũng chưa có thức tâm thì làm sao chân nào mới dẹp quá đi vào được. Cho nên cái ý tưởng đó không có nên suy nghĩ gì mất công.
Kính thầy, con có một lần bị tai nạn bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng sáng vu quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Xin thầy giải thích cho con rõ.
Đó là mới xác nhận ta là ánh sáng. Bị giam trong cái thể xác tối tăm này cũng như cái khám tù, thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điện năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ ánh sáng, trở về với thực chất của ánh sáng. Cho nên trong sách ông Tư cũng có nói, nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy Mô Ni Châu xuất ra, thấy phần hồn tiến hóa. Đó là chúng ta có bằng chứng, kẻ đi trước, chúng ta là người đi sau. Thì bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy cái xác đi ra khỏi cái thể xác thì tu vô vi là đúng rồi. Tại hỗ trợ cho thể xác nó có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để xuất khỏi cái thể xác rõ ràng. Thì ta nên ta tu để ta đi, thay vì cứ lận đận ở thế gian mà không biết mình là ai, liền vô trong bóng tối làm sao thấy được là cái xác này là bóng tối. Bây giờ chúng ta tu cho cái toàn thân chúng ta sáng rồi thì chúng ta mới xác nhận rõ là kim thân là phần hồn.
Thưa ông Tám, mặt con bị nám, chồng con khuyên con nên tập hít thở và soi hồn thì sẽ hết.
Hít thở,
điều đó có đúng không?
Hít thở soi hồn nhiều người cũng đã hết, nhưng mà bây giờ có cái phương pháp xúc ruột là nó sẽ hết nám vì bộ ruột dơ, chẳng có gì đâu. Bởi vì nó hút cái nước không được. Giờ
xin thầy giải thích giúp con tại sao trong khi nằm hít thở thì nước mắt con cứ chảy ra và lại bị ngạt nhiều lần.
Trượt khí trong gan nhiều quá, độc tố nhiều quá, hít thở thép nó cũng hết, còn không thì đi xúc ruột nó cũng mau hết. Chỉ chừng mười mấy lần là thấy tốt rồi, thay đổi liền. Thấy con người thay đổi rất nhanh, 12 lần là thấy khác liền.
Thưa thầy, người không thiền không ăn chay có thể xúc ruột được không?
Được chứ, quý lắm. Vì người ăn mặn là nó dồn dập nhiều độc tố trong người, mà xúc ruột rồi nó thấy nó khỏe mạnh, tự nó khuyến khích nó. Một tuần khúc 4 lần, một xúc 12 lần thì quý vị sẽ vui, vui rất là ràng.
Thưa ông Tám, tại sao dân tộc Việt Nam lại chìm biên đau khổ từ thế hệ này tới thế hệ khác? Thượng Đế có công bằng không?
Thượng Đế rất công bằng. Hướng hạ học bài hướng hạ, hướng thượng học bài hướng thượng. Người Việt Nam nhiều người đắc đạo, đêm đêm họ xuất hồn mới đi khỏi tranh, nhờ cái gì? Nhờ khổ họ mới tu. Họ bị hành hạ, họ bị cướp bóc, họ bị đủ thứ. Nhưng mà chỉ tin cái Phật là bản thân của họ. Thấy khổ thì biết trần Phật là thôi. Cho nên người Việt Nam rất nhiều người ở trên đó chứ không phải ở đâu. Tiến hóa rất nhiều, khổ lắm. Ở thế gian thấy họ khổ, cho nên tôi mới thường thuyết giảng là khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Ba lần khổ vậy mới chịu đi tu. Cho nên quý vị có khổ là phước. Đừng có nghĩ dân tộc Việt Nam tại sao như vậy. Thì người ta tu nhiều rồi, người ta sẽ xuống thế, người ta độ cho sau này người ta mới thấy được. Việt Nam đâu có ăn học gì, nó đâu có phát minh cái gì mà bây giờ sao cái gì nó cũng văn minh hết. Ta đi qua trên, ta nhìn ta làm thế. Cho nên Việt Nam bây giờ mà nó hô trung lập một cái hòa bình, cái là Việt Nam thành mới mẻ. Quý vị gì kiến thiết ra kiến thiết. Người Việt Nam khắp thế giới có trở về mấy hồn. Nhưng mà tại vì chế độ, họ còn tưởng là cái chế độ đó hay. Họ không biết phần hồn. Ngày nào họ biết phần hồn thì Việt Nam trong nháy mắt là văn minh hơn gì khác.
Kính thưa thầy, có một hỏi làm sao mình biết được rằng có kiếp trước và kiếp sau?
Biết chứ, có kiếp trước kiếp sau, nhìn mặt là biết rồi. Quý vị muốn coi cho kỹ, nhìn cái lỗ mũi chỗ này, nó dúng con thú nào thì kiếp trước nó là con thú đó, chỉ sơ sơ vậy thôi. À, cái lỗ mũi sao nó dúng thỏ quá. Cho nên ông cha với bà mẹ để ra một đứa con, cái mặt không có xa xúc gì, nó biến dạng như người cũng ta nhìn ta biết con đó rồi.
Thưa ông Tám, có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa ông Tám, khi con chiếu minh khi con chiếu minh nhiều thì thỉnh thoảng con nghe o o bên lỗ tai. Nếu lạc biến lạc chiếu minh nhiều thì không bao giờ nghe tiếng o o đó. Vậy tiếng o o đó là gì?
Đó là hai cái bên ruột này nè. Bên ruột hai bên hông này nè. Nó bị dơ. À, không ngay thì đi xúc ruột này. Hai cái đó nó hết rồi. Cái lỗ tai nó không có o. Là hai bên hông ruột chứ có gì đâu.
Câu hỏi thứ hai, khi con lắc lắc đầu thì nghe tiếng sột soạt, giống y như người ta bỏ cát vào gáo dừa mà lắc lắc vậy.
À, lắc lắc cái đầu đó là cái gân nó kêu, chẳng có gì, cái đốc mạch nó chưa có thông. Làm pháp luân thường chuyển cho nhiều và không nên ăn nhiều, nó thông lên, nó trù trên bộ đầu và nó kêu nữa.
Câu hỏi thứ ba, khi con chiếu minh mà thở hết sức thì nghe tiếng cốc trên đầu, thở vô nghe một tiếng cốc, thở ra nghe một tiếng cốc, cái đó là tiếng
cái đó rất tốt. Nó mơ mơ nhớ về cái đốc mạch, nó sẽ tương lai nó sẽ thông cái đốc mạch, lúc đó ngồi thì yên ổn lắm.
Kính thưa thầy, khi ngồi thiền bất chợt thấy phía sau lưng nơi hiệp tích hơi nặng, liền sau đó thì thấy nhẹ nhàng trở lại, đó là trạng thái như thế nào?
Sau đó cái lá lách bắt đầu yếu rồi.
Qua những lời nói trao đổi qua lại với bạn bè thì con thấy những hình ảnh sống động, những chuyện này chuyện kia rất rõ trong tương lai hoặc quá khứ, đó có phải là thần thức mình được thanh nhẹ không?
Khi thần thức nó được mở một phần về cái phần kia, nó được nhẹ. Thế giờ nói thì phần kia nó có thể chụp ảnh, báo cáo để chụp ảnh liền.
Kính thưa ông Tám, ánh sáng là gì? Ông Tám là ai? Và đi đâu cũng có cô gái đẹp kè kè một bên.
Đại phước đức. Người ta là đàn ông muốn kiếm cô gái phải trả tiền, tôi có cô gái đi theo là đại phước đức. Tại sao cô gái có đi theo? Phải biết cái chuyện gì thì cô đã tu từ bao nhiêu rồi. Bây giờ cô tiếp tục gặp là khi cô bỏ đuổi cô đi, đi theo. Cô lo để cô tiến thân. Con người biết tự lo, người trí trong mình ngu. Nó biết tự lo, nhận được cái ảnh hưởng để tiến hóa thì nó phải chỉ có một con đường đó thay vì con đường khác. Chờ hỏi ông Tám là ai? Ông Tám hiện tại cặp mắt thì của quý vị giờ tôi là con người. Tôi là con người thôi, con người tốt. Thì quý vị tôn như tôi thì quý vị cũng sẽ được hưởng cái đại phước đức tiền nhiên hậu kiếp của quý vị.
Khi thưa ông Tám, cái này có 8 câu hỏi. Khi thiền, cổ hay bị nghẹn và buồn buồn ngay cuốn họng và nặng từ cổ lên hai mang tai.
Thiền quá.
Câu thứ hai, đỉnh đầu hay bị rát và đau, rồi cũng thấy...
À rồi, bây giờ nghe là 8 câu đi nữa đi xuất ruột rồi nó hết à. Bởi vì nó chuyển chạy đi trong máu, độc tố nhiều quá. Độc tố nhiều quá nó nằm trong máu. Bây giờ cũng nghe lời tôi bảo đảm cho nếu không phải bắt đền thì đi làm đi, đi làm 12 lần nó khác à, thay đổi liền à. Mà ăn cái nhai cho kỹ trong bên nhai ổ, nếu là tôi xúc ruột rồi tôi ăn 3 lần như vậy là không được. Ăn thêm cũng được, ăn ít lại nó mới đem được cái độc tố trong máu ra.
Thứ ba, thịt toàn thấy như sợi tơ đen hoặc chấm trắng ở trước mắt.
Thì đó là con mắt nó dơ, từ nước ruột mà ra. Nó ở phía phía bên này nè, nó dơ, nó nhiều khi nó sưng lên làm mắt có đống đen. Cho nên nhiều người không hiểu, đi học qua một khóa rửa ruột rồi mới hiểu tất cả bệnh đó do trong ruột của chúng ta. Càng ngày càng ăn cái bụng sưng lên đó là bệnh rồi. Trong đó là 200 thức vương mình hết chỗ chứa thì nó mới sinh ra ngoài. Thì bây giờ mình xuất rồi cái thấy nó nhẹ, thấy nó người vô cùng. Tâm tư cũng thay đổi, mặt mày cũng thay đổi. Không có cái bệnh bệnh. Mà rồi xuất đừng có xuất một lần nha, 12 lần vậy, nó mới có kết quả tốt. Chứ đừng nghe lời ở đây người ta nói một lần, hai lần muốn ăn chung gì. 12 lần, một tuần, 4 lần, 3 tuần như vậy là quý vị thấy vui. Chắc chắn vui mà.
Câu thứ tư, thiền thấy cổ khô, nặng tai, nặng đến đầu và tức có cảm tưởng như muốn buông ra.
Cổ khô nó có chừng những tiếng đường á, là cái gan nóng, cũng là vấn đề ăn uống mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn uống điều hòa, không có dụ mình thì cổ khô, tức này kia đó là cái ruột. Chứ nãy giờ mấy người cười là tôi đi đâu, nói đi nói lại cái ruột mình, tất cả nó nằm ở trong ruột hết thảy. Còn quý vị làm một lần là quý vị nói là tôi nói đúng.
Câu thứ 5, pháp luôn chiếu minh thấy mát xung quanh mắt mũi, thở ra hít vào thấy mát.
Đó tốt, đó là nhẹ, phải giữ vấn đề ăn uống kỹ càng hơn nữa, mắt nữa.
Câu thứ 6, ngay giờ được thấy nặng khi làm chiếu minh.
Được thấy nặng khi làm chiếu minh là cũng có cái bộ phận dơ trong đó rồi. Phải nhớ tất cả là trong cái ruột hết, dơ đi xuống cho nó hết. Đó là bảo đảm chắc như vậy, không còn nữa.
Câu số 7, thiền thỉnh thoảng như muốn mê, thì tôi vội mở mắt ra, làm như vậy có đúng không?
Không nên mở mắt, mê chết để đi về trên chỗ cũ, về sự chốn cũ của chính mình, không có sợ nữa. Nhiều người họ trước tu nói là tôi Phật giáo này kia, mỗi đêm phải uống một điện bồ, rồi tôi giảng thét, họ bằng lòng thiền thét, rồi họ bỏ bùa không có uống nữa. Tại sợ, bây giờ nghe những cái lịch sử của ma quỷ nó làm cho họ sợ cái thần kinh, họ im đi. Còn họ thiền á, nó khôi phục cái chấn động thần kinh khối óc cơ bản. Cái pháp luân thường chuyển là làm khôi phục cái ruột. Cái ruột nó càng ngày cái thần kinh nó càng mạnh thì cái óc nó càng mạnh. Cái ruột nhỏ, cái óc nó thông minh. Càng ngày càng sáng suốt. Cái ruột lớn, cái óc nghĩ không nổi.
Em bị đặt câu hỏi này. Ngủ cảm thấy như khó thở. Hơi đưa ra miệng nghe tiếng phì một cái thì tỉnh dậy, mặc dù mũi không bị nghe. Như vậy là thế nào?
Cái đó cũng là trong cái ruột mà ra. Nói như vậy đó. Có bệnh á, người đó có bệnh nhưng không phải những người thiền. Có bệnh phải lo trị, thanh lọc cái ruột rồi không có cái vụ đó nữa. Không có tốn bao nhiêu tiền mà dứt khoát.
Thương Tám, con có một người anh. Khi con mời anh đi nghe ông Tám giảng, anh con bảo con, anh đã từng nghe các ông như thế giảng, nghe xong anh chỉ cười hô hố mà thôi. Xin ông Tám chỉ cho con câu trả lời cho anh con.
Bởi vì vừa dứt câu hỏi là ông Tám trả lời. Nhưng mà anh có con đã được nghe những cái câu mà ông Tám nói chưa? Vì đã từng nghe những ông giảng, nhiều ông giảng. Có thật có nhiều ông giảng phải đọc sách, phải đọc này thì nó ra mới ra được. Ông Tám không cần muốn hỏi gì trả lời đấy. Cho nên con nói là ông Tám muốn hỏi gì trả lời đấy, tức khắc không có để trễ và không cần suy nghĩ. Đó mới thấy cái từ quan của người ở đâu. Thay vì người ta phải suy nghĩ, soạn sách mới trả lời được. Người này hỏi, vừa dứt câu hỏi là vừa trả lời. Nó có khác. Và mọi người nghe thăng, không có bị đập, chỉ cỡ mở thăng qua nhẹ nhàng, không có bị lật được gì hết.
Kính xin Thầy, niệm Phật thì nên niệm nhanh hay niệm chậm và tập trung ý niệm nơi nào?
Tốt là phải nhàn hạ, phải nhẹ nhàng, niệm từ từ, không có niệm hỗn ẩu, làm quá nó động. Nó động là động nhiều thì tự nhiên nó trở nên yếu. Cũng như chúng ta chứng minh chỗ nào, khi uống cà phê, nó kích thích cái thần kinh thấy mệt. Nhưng mà không có cà phê là nó buồn. Cho nên chúng ta niệm Phật phải niệm chậm, không nên niệm mau. Niệm mau quá là không có phát triển. Cho nên tôi khuyên quý vị có những khóa sửa để nghỉ nha. Sửa đâu đó nó trở thành từ nhà hạ. Mình thấy tự nhiên mình thân nhiên. Thế gian mình không cần phải lo, tự nhiên phát triển, không có lo nhiều lắm. Nhiều người lo âu nhiều việc mà không có kết quả, cũng lo, rồi chuyện người ta cũng lo, mà chuyện mình thì mình không lo. Thì tự nhiên nó làm lộn xộn, cũng là làm bà nội thì ở vị trí của bà nội không chịu đi lo cho cháu, rồi lo cho bà con láng giềng, thét rồi thần kinh của mình dây động không có phát triển. Phần ai nếu lo đều có kết quả ông trời đã cho. Để lấy gì chứng minh mặt trời rõ ràng chiếu cho tất cả mọi người, chứ mặt trời đâu có chiếu cho nhà giàu bỏ nhà nghèo. Chiếu nhà giàu nghèo bỏ nhà giàu, tất cả mọi người đều đồng hưởng. Đừng có lo là hư. Nhiều người lo, tôi lo để phục quốc rồi này kia, mà không có lo tu thân sửa chữa mình tốt đẹp, thì dân nó mới giao phó cái quyền mình. Chứ còn nó giao có xe tăng thiết giáp mà bỏ mình chạy là mình bị mất quân binh rồi. Mình phải làm sao mình ổn định, mình mới nhận lãnh cái nhiệm vụ giao phó trong trật tự. Cho đó là cái chuyện cần thiết.
Thưa ông Tám, người chân tu thì không nóng giận khi bị chê trách. Vậy ông Tám có nóng giận khi bị người ta chỉ trích không? Con có cảm thấy ông Tám hình như hơi phật lòng khi người ta chỉ trích. Vậy ông Tám có thể giải thích không?
Ông Tám bị người ta đăng báo chửi chuyện không nói có, không nói có thì có, nói không dám đâu có lên tiếng. Không có bao giờ lên tiếng. Vì ông Tám là người tu, mục đích ông Tám đi tìm sự sáng suốt và thanh nhẹ. Không lý ông Tám đi ôm vật lộn với người ta một lần nữa sao? Cuộc sống của ông Tám chỉ có 60-70 năm là hết rồi. Thì làm sao ông Tám đi vật lộn ra được? Cho nên điều đó cũng làm cho ông Tám an lòng. Bây giờ 1 triệu người chữa cũng có cái như không mà thôi. Bởi vì mình phải giữ cái tâm không. Tâm không là tình trời. Thì nó đưa xuống, nó bắn thép, chặt hết đạn, nó cũng dẹp xuống. Có gì đâu phải lo. Ông Tám không có giận ai.
Thưa ông Tám, những người tu ở Việt Nam không có phương pháp sụp luộc. Như vậy, việc tu của họ có bị khó khăn hơn người ở Mỹ không?
Có phương pháp sụp luộc ở Việt Nam. Ở Việt Nam cũng có thể làm được. Nhưng mà làm bằng thuốc xỏ. Việt Nam nó có đồ của Việt Nam chứ. Việt Nam nó có thể làm cũng như cái pháp vô quý, nhịn ăn, uống nước chanh, này cái nó cũng sụp luộc được. Mà làm pháp luân thường chuyển là cũng hỗ trợ cho cái ruột. Ăn ít đi, Việt Nam mình ăn ít đi, là pháp luân thường chuyển thì sụp luộc.
Hàng ngày có công phu nhưng không có làm pháp luân chiếu minh như vậy có ảnh hưởng gì không?
Làm pháp luân chiếu minh là để mình ăn uống, để cho vô đó mà làm pháp luân chiếu minh để cho nó trở về trật tự. Mỗi ngày còn ăn uống thì phải còn pháp luân chiếu minh chứ. Thì cái thì giờ mình đi làm về mình làm pháp luân chiếu minh thì tập nó khỏe chứ có gì đâu, không có cái gì bận rộn hết. Vô giường mình ngủ đi làm về mình nằm hít thở một chập rồi mình ra mình làm việc rồi mặt mày hồng hào tốt, có hữu ích và thanh lọc được cái quốc khí trong nội tạng. Trong lúc mình đi làm việc cũng có chuyện này cũng chuyện nọ, kích động và phản động mình, giờ mình làm chứng minh thì tự nhiên nó ổn định lại. Chính người Mỹ họ cũng làm rất tốt. Khi họ đi làm về là cái chuyện gì không có tiếp xúc, không có nhận telephone nữa, họ nằm ở hít thở đúng 72 nhịp rồi họ lúc đó muốn làm cũng ăn là họ khỏe mạnh luôn.
Thưa ông Tám, nói về tâm linh, có người cho rằng muốn có hòa bình thật sự phải có một người lãnh đạo tinh thần ra điều khiển toàn thế giới mới thực hiện được điều này. Thầy nghĩ sao về tư tưởng trên?
Không nên đặt một người, mà nhưng mà khối óc của con người phải thức tỉnh và trở về với thực chất của họ. Duy nhất là cái khối óc. Không nên đặt một người rồi lệ thuộc. Nhiều người nghe nó nói hay lắm, rồi từ đây tới 2000 năm nhiều cái sự biến hóa ảo thuật rất hay, rồi nghe lời cái là bị nghe lời đi theo cái là bị. Cho nên ông Tư trước khi chết cũng có dặn đừng có tưởng cá là cánh, cái pháp nào nó theo pháp này, không có lẫn lộn. Pháp này là soi hồn, pháp luân thiền định là giải tỏa ra một ngày cứ tốt, bạn thâu hút những chuyện gì của người khác trừ khí vô rồi tốt cũng giải tỏa ra được. Mình nắm chìa khóa thay vì đợi người ta đem chìa khóa tới mở.
Có hai câu hỏi và hai cái này gần giống nhau, tôi sẽ đọc gom lại làm một. Thưa ông Tám, nhiều lần ông Tám đề cập đến việc sụp luộc, vậy thì sụp luộc là làm sao?
Sụp luộc có chỗ chứ. Ở đây Mỹ người ta đã có lâu rồi. Mà mình mới biết đây. Thì đi tới Neutropath đó. Thì vô đó nằm nó có mấy chục bạn nó làm đàng hoàng suốt một lần, là quý vị thấy nó khỏe lắm mới thấy ông Tâm nói đúng à.
Câu thứ hai, khi tu thiền định làm sao tôi biết là tôi đi đúng đường?
Đi đúng đường là phải như cái đường lối mà
khi tu thiền định làm sao tôi biết là tôi đi đúng đường?
Đúng đường thì trong sách người ta đã bạch định rồi, trong phương pháp công phu mà là vấn đáp. phải nghe cho kỹ và thấy cái phát triển của mình khứ trực lưu thanh đúng không, ánh sáng đúng không, xuất phát ra hòa cảm với tất cả càng khôn vũ trụ, càng ngày càng khôn lên, không phải tu mà ngu, tu càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh, mình thấy mình là học viên của cả càng khôn vũ trụ. Thầy chuyên môn mình cứ giữ cái nghề đó mình làm, càng ngày nó càng phát mình tốt đẹp, không có bề trễ.
Khi ngồi thiền định, tôi thường thấy người đàn bà tìm đến tôi và khóc, nhưng không nói gì, đã nhiều lần xảy ra như vậy. Vậy là làm sao?
Thì có nhiều người, cái chuyện đó có, những người ta đổi sớ là quỳ trước mặt mình, thì mình chỉ cứ niệm Phật thôi. Không có khả năng, không có nhiệm vụ, không can thiệp chuyện người ta. Mình chỉ niệm Phật cầu xin họ bình an. Chứ có nhiều người ta quỳ, người ta đổi cái sớ để người ta muốn thưa những chuyện bất ức mà mình không có nhiệm vụ đâu có làm được. Có nhiệm vụ thì tự nhiên mình làm được. Nó cũng như ở đời này, ở thế gian, cảnh sát là cảnh sát, công an là công an, nó khác giống nhau.
Thưa Thầy, con có 3 câu hỏi. Thưa Thầy, tu có ấn định tuổi tác hay không? Bắt đầu tu khi tuổi tác quá cao có thể có trễ hay không?
Pháp này là dành cho nam phụ lão ấu trẻ của tôi được, mà đàn bà của tôi được, con già của tôi được. Già chừng nào mới thấy rõ cái chuyện sự của mình. Quá khứ mình không biết ăn năn, ngày nay mới thọ nghiệp lộn xộn, gia đình bất an. Mình tu lần mình giải, giải được cái tánh lắm, người ta chấp mình phun giận, khi đó mình mới làm cho gia đình và xã hội tương lai.
Câu hỏi thứ hai, thưa Thầy, mỗi khi con thở con thường ngủ quên, như vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Cái đó cái vấn đề ăn uống phải kiểm soát lại. Nhiều khi ăn nhiều quá nó mệt cái gan, nó phải nghỉ, cho nên chúng ta ăn một chút để thở tốt hơn.
Câu hỏi thứ ba, tự mình niệm Phật và nghe niệm Phật có khác nhau không?
Tự mình niệm là cốt yếu, cái chánh là phải tự mình niệm, chứ nghe niệm Phật là hỗ trợ trong giai đoạn đầu thôi.
Thưa ông Tám, con là người Công giáo, trước kia con bỏ đi xem lễ, bỏ đi nhà thờ, và đức tin con đối với Chúa rất yếu ớt. Nhưng khi con tập thiền vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, đã và đang khôi phục lại sức khỏe và đức tin rất nhiều, và tâm linh con lúc này rất sốt sắng và tin tưởng Chúa nhiều hơn trước. Vậy sao pháp thiền này không có phổ biến được nhiều cho Công giáo?
Bởi vì người Công giáo tu có nhiệm vụ phổ biến cho người Công giáo. Tu thiền phương pháp này càng ngày càng quý yêu Chúa hơn, và ở khía cạnh nào chúng ta cũng thấy cơ bàn tay của Chúa. Nếu không có Chúa thì chúng ta không có sự sống. Mà nhà thờ chúng ta không nên bỏ, bởi vì cộng đồng xã hội, cái công của mấy ông cha đi học khổ lắm mới về giảng cho mình nghe, và trong cái cộng đồng để cho mọi người có cơ hội hòa đồng, thương yêu, xây dựng, thì có gì đâu mà phải bỏ nhà thờ. Không bỏ nhà thờ.
Thưa quý vị, chúng ta còn 15 phút nữa. Quý vị nào có câu hỏi
nữa? Rất là nè. Kính thưa đối với quý vị quan khách ở vùng San Diego, trong tương lai, ở trong cuốn sách này chúng tôi có ghi địa chỉ thiền đường và trung tâm, và tôi xin giới thiệu để trong tương lai nếu quý vị có những câu hỏi liên lạc. Thưa đây là Thanh, chị Hoa, số điện thoại và địa chỉ có ghi ở trong cái tập tài liệu chúng tôi phổ biến ngày hôm nay, và anh Dương Văn Đê là trưởng trung tâm ở San Diego, và chị Thiền Tuệ Nhi trưởng trung tâm ở San Diego có ghi lại trong danh sách. vị thiền có các câu hỏi gì mà cần biết.
Cách một tuần lễ con gặp ông Tám, hai ngón tay của ông Tám để sau đầu con, không còn oán giận. Mặc dù con muốn thử giận trở lại không được, vậy con muốn xin được bộ đầu này mãi, con phải làm sao?
Bạch tu, tại sao ông Tám rờ đầu mình lại thấy nhẹ? Vậy ông Tám khổ hạnh ban đêm tu nhiều, ông được thanh lọc, thì cái thanh quan ông chuyển cho mình, tự quan chuyển cho mình, thì mình tu để mình chuyển người khác, đó là nhiệm vụ của người ở thế gian mới kêu xã hội.
Câu hỏi thứ hai, ở trên đỉnh đầu như có một vòng quay và nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy có bị bệnh không?
Không có bị bệnh. Càng niệm nó càng mở, càng niệm nhiều khi thấy như cái óc của mình nó bể, nó băng ra, nhưng mà không sao đâu, nó càng ngày càng sáng suốt, nó càng là văng hết hai bên rồi nó mới thấy là chính nó vừa nghĩ một chút là mày phải làm.
Thưa có ai có câu hỏi gì nữa không? Cho nên một câu chót. Sau khi xoay hồn và pháp luân thường chuyển xong rồi, con có thể làm chiếu mình có được không?
Bởi vì phải thiền đã chứ. Thiền định rồi nằm xuống làm chiếu mình cũng được. Hay là trong ngày rảnh ta làm chiếu mình. Chứ đang thiền, xoay hồn pháp luân, rồi thiền định rồi mới làm chiếu mình. Nhưng mà trong ngày làm chứng minh tốt hơn.
Khi ngồi thiền con có cảm giác có cái gì lợn vợn quanh mình, như vậy có nên ngồi thiền không?
Cái đó là phải lo về cái ruột. Suy thật nó vậy. Trừ khi cái trong đó nó chạy thì không có gì hết. Và suýt ra rồi nữa. Tôi nói gì cứ làm đi, vì tôi làm những việc là tôi dấn thân nghiên cứu thiệt kỹ tôi mới nói, chứ không bao giờ mà tôi làm những chuyện mà tôi không biết mà tôi nói.
Thưa thầy,
gia trầm tôi cái gia trầm không à, có 20 đi tết không có giờ sẽ trong khi tôi phát lương trầm chưa làm ai có cảm tử mình hết ai thúc tôi thở thôi khi giật mình đi qua con quy chọn mình tôi làm tùm lum nó làm gì bưng cái đầu tôi lên, người vậy nhé, có hai là tay nắm chớp chớp lên, từ đó tới nay vẫn làm tôi chứ mình.
Kỳ này bà có đăng ký đi rút rồi không? Hả?
Mấy ngày ta có chuột đây
nào? Bây giờ đi rút được là cái vụ đó nó hết rồi, nó không còn được khí nữa, trừ khí trong đồ ăn là ăn những cái gì, bữa hôm mốt đây ăn cái gì?
Thì tôi mới qua đây.
Ăn cái gì? Đó là cái dơ nhiều năm rồi đó. Dơ nhiều năm trượt khí không. Bây giờ đi làm một kỳ là nó sẽ hết. Thanh lọc hết. Đẹp gái lên, không có dùng bà cụ nữa.
Tôi biết học tác mà ở bên
Việt Nam nhưng mà bị ăn uống á. Nếu để ăn uống, bây giờ lọc cái bạc tốt lắm à. Biết rồi. Ông Tám bây giờ không có trăm cứu nữa, ông Tám làm một cái còn hay hơn trăm cứu nữa. Làm cho bà trẻ đẹp và đập ngực như tao sẽ sống cho nhiều năm, mấy con nó mừng. Đó, thì nhớ đi lên làm. Ngay chị cũng phải đăng ký để đi lên đi xuống ruột á.
Dạ,
rồi lời chị nó khác à.
Dạ, tôi mới biết
chờ. Nhờ ông hội trưởng nè, nhờ ông hội trưởng đi, làm trẻ đẹp lại.
Nhờ với ông giúp cho tôi chỉ được, tôi không biết nè, mới tới đây.
Cái ruột dơ rồi đấy. Ruột dơ lắm rồi.
Dạ.
Mà xuất lại cái là bà cũng như là xuất bình xe hơi chạy hoài, tốt lắm. Không có sao.
lớn tuổi đã bị máu cao mà đừng có thấy vậy mà cho ba ăn nhiều, bỏ ba đừng có cho ăn ban đêm đi. Nhìn chừng nào tốt nãy không có sao, cho ăn bữa không có chết đâu, chỉ có tốt thôi, đừng có cho ăn nhiều. Ăn nhiều là bệnh rồi, bữa bả máu cao, trong nó mỡ nhiều á, dầu nhiều á. Đó, mỡ nhiều. Xúc ruột hết rồi, xúc ruột bả mới thấy là rất lạ, hay quá, bà nói vậy. Thấy khác, xúc ruột mà có người lo lắng cho là mới tốt.
Thật thưa, đối với những bạn đạo, ở các nơi xa hoặc là không có nhận được La Thu Vô Vi thì tôi xin thông báo dịp này là có 6 khóa thanh lọc và tịnh tâm tổ chức ở tại Thiền viện Vĩ Kim, gồm khóa 20 bản đào, hiện bây giờ chỉ còn lại vào khoảng 5-6 chỗ, thì một khóa một tuần, trong đó có xúc ruột và nhìn thanh lọc và tịnh tâm. Thưa quý bạn nào ở đây chụp nữa, nếu mà cần thì xin liên lạc với ở trong ban tổ chức để chúng tôi xin thu xếp. Thưa quý quan khách và quý bạn nào, là có một số các sách tài liệu chúng tôi để ở bên ngoài, ngoài ra có một số các băng thơ đạo về liên quan tới thiền hoặc các bài thơ của ông Tám vân vân, tôi có để ở bên ngoài. Vì các đã hết các cái câu hỏi, tiếp theo chúng tôi xin mời anh Thanh là trưởng ban tổ chức ở San Diego để xin anh Thanh tiếp tục.
Xin chào nhà con câu hỏi nhé. Anh Quốc xin mời Quốc nghe lời.
Con thấy thầy già nhưng hôm nay sao con thấy thầy trẻ và khỏe?
Thì bạn có đồ new way. Thời đại mới, phải học kinh mới, bận đồ mới, xã hội mới có công việc làm.
Xin thật cảm ơn quý quan khách như các bạn đạo ngày hôm nay, những điểm ngày hôm nay. Chúng tôi rất là lấy và hân hạnh được nhất là Đức Thầy Tám từ Canada về và để thăm viếng San Diego, để chúng tôi có một cơ hội để mà anh em ngồi lại với nhau để mà nghe thầy vấn đáp những cái chuyện ngày hôm nay. Sau cùng là tôi kính xin chị Bích Ngọc lên để tặng hoa thầy. Dạ, kính mời chị Bích Ngọc.
Kính chúc quý vị năm bình an và ngày mới nhiều nhiệm vụ, cố gắng tăng trang mùi đạo càng nhiều, xã hội sẽ